Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai ngày 25 tháng 7 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Tuổi trẻ thủ đô thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Bộ Y tế họp khẩn về các biện pháp ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ.
Hai ca hoại tử xương hàm đã tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai.
Trong phần tin thế giới, đẩy nhanh tiêm vaccine, Mỹ tin tưởng có thể kiểm soát dịch đậu mùa khỉ.
Nắng nóng lên tới 50 độ, Tân Cương Trung Quốc cảnh báo lũ do băng tan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong chương trình làm việc tại Nghệ An, ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Quân khu 4 có vị trí địa chiến lược hết sức quan trọng. Trong chiến tranh, Quân khu 4 đóng vai trò nối miền Nam và miền Bắc, vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến, có vị trí đặc biệt trong liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào-Campuchia. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận đánh giá cao ý chí, bản lĩnh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị quân khu 4 tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tăng cường nắm chắc, dự báo tốt tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, phát huy vai trò đội quân công tác, đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa trong quân đội, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, đặc biệt làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ. Thủ tướng tin tưởng lực lượng vũ trang quân khu 4 sẽ tiếp tục nỗ lực lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Tối hôm qua, tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Tới dự có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ tuổi trẻ thủ đô sẽ luôn khắc ghi và tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa quý báu của dân tộc ta bằng nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa. Tại chương trình, các đại biểu và tuổi trẻ thủ đô đã dâng hương tại đài tưởng niệm, dành sự tri ân tình cảm đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, gia đình có công với cách mạng, các cháu học sinh là con gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn thành phố, dâng hương hoa tại 2.178 phần mộ liệt sĩ, cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được đồng loạt tổ chức tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
Cũng nhân dịp này, vào tối ngày hôm qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm 75 năm đền ơn đáp nghĩa tại Hà Nội. Triển lãm gồm các không gian trưng bày chuyên đề với điểm nhấn là khu triển lãm chung, trưng bày gần 100 tư liệu hình ảnh nêu bật sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Triển lãm cũng trưng bày một số hoạt động như phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng đã phát triển sâu rộng từ trung ương đến các địa phương, đạt được hiệu quả thiết thực, thể hiện tình cảm trách nhiệm và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ được chú trọng và đạt được kết quả tích cực. Triển lãm kéo dài đến ngày 27 tháng 7 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội. Trong suốt các ngày diễn ra triển lãm, vào lúc 19:30, công chúng sẽ được thưởng thức các chương trình giao lưu nghệ thuật với nội dung về đất nước, phong trào uống nước nhớ nguồn và 75 năm đền ơn đáp nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người dân Việt Nam, tháng 7 đã trở thành tháng tri ân với những hoạt động, việc làm thiết thực để tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình cầu phát thanh đặc biệt với chủ đề Nơi cội nguồn tri ân.
Chương trình lên sóng trực tiếp trên kênh FM 90 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022 với 5 điểm cầu. Điểm cầu số 1, phòng thu Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Điểm cầu số 2, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
Điểm cầu số 3, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, địa chỉ đỏ với cách mạng.
Điểm cầu số 4, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, huyện Ba Vì.
Điểm cầu số 5, Trung tâm điều dưỡng người có công số 2, phường Biên Giang, quận Hà Đông. Mời quý thính giả quan tâm đón nghe.
Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp đến với những phần tin tiếp theo. Ngày 23 tháng 7, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do tốc độ lây truyền nhanh, nguy cơ về sự lan rộng hơn nữa tới các quốc gia khác. Trước nguy cơ xâm nhập vào nước ta là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nước châu Âu ghi nhận số ca mắc tăng nhanh, chiều hôm qua, Bộ Y tế đã tổ chức họp khẩn. Thông tin tại cuộc họp cho biết, bác sĩ Đỗ Hồng Hiên, chuyên gia dịch tễ tổ chức WHO tại Việt Nam cho biết, Việt Nam chưa có báo cáo ca bệnh nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Cũng có thể đã có sự lây truyền trong cộng đồng. Chúng ta cần có các biện pháp ứng phó sàng lọc, ngăn chặn không gây lây nhiễm và bảo vệ nhân viên y tế, những người có nguy cơ cao. Đại diện WHO tại Việt Nam cũng thông tin bệnh đậu mùa khỉ thường khỏi sau vài tuần, tuy nhiên cũng có biến chứng. Biến chứng đậu mùa khỉ phần lớn là các nốt phát ban, nếu để nhiễm trùng có thể dẫn đến hoại tử, ảnh hưởng đến phổi, nhiễm trùng máu, mất nước, viêm não. Vì vậy, Việt Nam phải chuẩn bị năng lực về chẩn đoán, cách ly cũng như quản lý khi có ca bệnh sẽ hạn chế tối đa lây lan cũng như tử vong.
Để chủ động phát hiện, ngăn chặn các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm lan truyền qua biên giới, Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế đã đề nghị Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thành có hoạt động kiểm dịch y tế thực hiện nghiêm đầy đủ các hoạt động kiểm dịch y tế đối với người, phương tiện và hàng hóa. Được quy định tại Nghị định số 89 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số các điều luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Việc kiểm tra xử lý y tế, khử khuẩn phương tiện, hàng hóa phải theo đúng quy trình của Bộ Y tế. Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị cập nhật kế hoạch dự phòng đáp ứng với bệnh truyền nhiễm tại từng cửa khẩu, trong đó cần có sự phối hợp, tham gia của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu, cơ quan y tế địa phương để xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, không để bị động đúng lúc lung túng.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau.
Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dùng dịch sát khuẩn tay sau khi ho hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay.
Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân, kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời, đồng thời cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục.
Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trong trường hợp nơi ở, nơi làm việc của người mắc hoặc nghi ngờ mắc cần phải thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử lý kịp thời, không tự ý điều trị.
Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ như là khu vực Trung và Tây Phi cần tránh tiếp xúc với động vật có vú, chết hoặc sống như là động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa virus đậu mùa khỉ. Khi quay trở về Việt Nam cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.
Theo bản tin Bộ Y tế về tình hình phòng chống dịch COVID-19, ngày hôm qua ghi nhận 748 ca mắc COVID-19 mới, có 9.772 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.767.948 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên tổng cộng 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên tổng cộng 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là bình quân cứ 1 triệu người thì có 108.627 ca nhiễm. Hiện có 29 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó 24 ca thở oxy qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn.
Bệnh viện Bạch Mai vừa ghi nhận 2 ca tử vong do hoại tử xương hàm nặng trên nền đái tháo đường sau mắc COVID-19. Trước khi nhập viện, cả 2 bệnh nhân đều bị đau hàm, giống biểu hiện của đau răng. một trong hai bệnh nhân đã phải nhổ răng. Ngoài hai bệnh nhân tử vong, bệnh viện còn đang điều trị cho một phụ nữ ngoài 70 tuổi. Nữ bệnh nhân nhập viện với tình trạng viêm xoang hàm cấp trên. Và đáng chú ý, đây là bệnh nhân chưa ghi nhận nhiễm COVID-19 nhưng có tiền sử đái tháo đường không kiểm soát tốt. Bệnh nhân cũng được xác định nhiễm nấm mucormycosis. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, thuốc kháng nấm liên. Tình trạng bệnh nhân hiện có cải thiện nhưng chưa biết còn điều trị kéo dài bao lâu nữa. Theo thống kê trên thế giới, ở các ca nhiễm nấm mucormycosis là bệnh nhân COVID-19, có 80% có bệnh tiểu đường không kiểm soát, trên 30% bệnh nhân tử vong.
Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp ngày cuối tuần, người đi chơi, người chụp ảnh, thế nhưng hầu hết mọi người đều không đeo khẩu trang. Mặc dù loa phát thanh bật liên tục để khuyến cáo phòng dịch, nhưng một số du khách đến tham quan tại Vườn Thú Hà Nội lại lấy lý do là COVID bây giờ đã phổ biến hoặc có khẩu trang nhưng đang trong túi, nóng quá. Những ngày cuối tuần, địa điểm này đón khoảng hơn 20.000 lượt khách đến tham quan. Dẫu không còn quy định xử phạt việc không đeo khẩu trang, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, thì việc phớt lờ dịch bệnh, bỏ quên thói quen này sẽ là điều đáng lo ngại, nhất là khi các biến chủng mới đã xuất hiện và nguy cơ dịch bệnh quay trở lại là điều khó tránh khỏi.
Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đúng tiến độ đề ra, Hà Nội đã và đang tập trung trong tháng 7 này tiêm đủ 2 mũi cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm các liều bổ sung, liều nhắc lại lần 1 mũi 3 và liều nhắc lại lần 2 mũi 4 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên theo quy định. Còn các trường hợp dưới 18 tuổi, dựa trên phân bổ vaccine của Bộ Y tế, sẽ được thành phố thực hiện tiêm phòng đầy đủ các mũi nhắc lại theo quy định trong thời gian tới.
Theo chuyên gia y tế, kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, đặc biệt kháng thể kháng biến chủng Omicron. Do vậy, việc tiêm mũi 4 đặc biệt hữu ích. Đối với người từ 18 tuổi trở lên rất cần thiết và là thời điểm phù hợp để tiêm nhắc mũi 4. Dự báo thời gian tới, số ca nhiễm biến thể BA.4, BA.5 sẽ tiếp tục gia tăng nhanh và sẽ sớm trở thành biến thể chiếm ưu thế tại Việt Nam. Nhận thức được nguy hiểm của biến chủng mới và hướng tới tạo miễn dịch cộng đồng, thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện tiêm phòng vaccine cho các đối tượng theo quy định khi vaccine được Bộ Y tế cung ứng đầy đủ. Theo đó, 3 nhóm đối tượng chính gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch vừa và nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Là công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam, được đơn vị cho nghỉ làm ca sáng để tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4, chị Hồ Thị Nhật cho hay.
Tôi thấy thì việc tiêm như thế này nó rất là tốt và công việc của tôi thì được làm từ thời điểm mà bắt đầu dịch cho đến hiện tại. Và công việc của tôi không hề bị gián đoạn.
Huyện Đông Anh hiện có khu công nghiệp Thăng Long và cụm công nghiệp Nguyên Khê. Huyện đã triển khai tiêm mũi 4 cho công nhân khu công nghiệp Thăng Long. Đến hết ngày 19 tháng 7, công nhân thuộc diện tiêm đã được tiêm gần 15.000 mũi, đạt 91,13%. Thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức tiêm theo phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, không để bỏ sót đối tượng. Ông Nguyễn Thành Luân, trưởng phòng y tế huyện Đông Anh cho biết.
Chúng tôi tiếp tục rà soát các đối tượng tiêm, đặc biệt là đối tượng ưu tiên cho người già và các đối tượng lực lượng lao động trong thời gian tới đây để thực hiện tiêm phòng và đảm bảo cái công tác phòng chống dịch.
Tính đến đầu tháng 7, trẻ em độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi của Hà Nội thực hiện tiêm phòng vaccine 2 mũi cơ bản, tỷ lệ vẫn còn thấp, cần được thực hiện tiêm hoàn thành trong tháng 7 này, theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn trước biến chủng mới. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, anh Chu Công Lương, xã An Khánh, huyện Hoài Đức đã đưa con đến tiêm phòng vaccine COVID-19, hoàn thành 2 mũi cơ bản phòng bệnh kịp thời. Anh Chu Công Lương nói.
Tôi thấy là cái tiêm vaccine COVID này là tốt cho các cháu và là phụ huynh là cần theo dõi sức khỏe của các cháu để bám sát vào cái lịch tiêm chủng của Bộ Y tế thông báo để các cháu có một cái sức khỏe tốt nhất để học tập.
Ghi nhận tại trạm y tế phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, nếu như vài tuần trước nhiều người sẽ cân nhắc việc có nên tiêm hay không. Nhưng trước thông tin về biến thể mới nên người dân đã chủ động liên hệ để được tiêm vaccine phòng COVID-19. Toàn bộ các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm đã đồng loạt triển khai tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân. Bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hương, phụ trách khoa kiểm soát bệnh tật quận Bắc Từ Liêm cho hay.
Người dân đã tự chủ động hơn trong cái việc đăng ký tiêm vaccine và để bảo vệ cho người thân cũng như trong gia đình nhà mình ạ. Thì cái tỷ lệ này thì có xu hướng gia tăng trong cái tuần tiêm gần đây ạ. Thì trong cái đợt này thì trung tâm y tế cũng nhận được hơn 30.000 liều vaccine.
Từ nhận thức thành hành động, đến hết ngày 19 tháng 7, toàn thành phố tiêm được trên 19,6 triệu mũi vaccine COVID-19 cho các đối tượng, trong đó mũi 3 là trên 4,5 triệu mũi, đạt gần 98,3%, mũi 4 trên 645.000, đạt trên 38,1%. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho rằng
sang đến tháng 8 thì chúng ta sẽ lại chuyển sang cái mục đối tượng tiếp theo, đó là chúng ta sẽ tiêm mũi nhắc lại hay là cái mũi 3 cho đối tượng trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Thì trong cái tháng 8 và đến tháng 9 là chúng ta cũng sẽ hoàn thành nốt cái đối tượng này. Thì như vậy thì trên địa bàn thành phố chúng ta sẽ hoàn thành cơ bản tất cả các đối tượng đã được tiêm đầy đủ mũi nhắc lại cơ bản và mũi nhắc lại lần 1 lần 2.
Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa tích cực, thì việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hết sức cần thiết, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe toàn dân.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, chiều hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin sơ bộ về kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Toàn thành phố có gần 98.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi, trong đó có gần 5.000 thí sinh tự do. Theo nhận định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh lứa tuổi 2004 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hầu hết thời gian học tập ở bậc trung học phổ thông đều thực hiện theo hình thức trực tuyến, nhưng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các em đều đạt nhiều kết quả ấn tượng. Toàn thành phố có 31.048 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 401 bài thi đạt điểm 10. Đáng chú ý là thành phố Hà Nội có 3 thủ khoa các tổ hợp khối tuyển sinh đại học A00, A01 và B00.
Cùng ngày, những thí sinh ở Hà Nội đã có một ngày hội tư vấn tuyển sinh. Nhiều em có chung những thắc mắc là làm thế nào để chọn được trường yêu thích và vừa với số điểm của mình. Tại đây, thì các thí sinh đã được nhiều thông tin hữu ích từ chính đại diện của các cơ sở đào tạo. Có 3 vấn đề các em cần quan tâm. Thứ nhất là xem xét điểm trúng tuyển của các trường trong những năm gần nhất. Hiện thí sinh có rất nhiều lựa chọn, ví dụ như cùng một số như là ngành kế toán, nhưng mà có hàng chục trường đào tạo khác nhau. Lúc này thì quyết định đặt trường nào và là nguyện vọng một cần có sự tính toán kỹ lưỡng. Thứ hai là thứ tự ưu tiên. Có những thí sinh chọn trường vì sở thích, nhưng cũng có những thí sinh chọn trường vì danh tiếng. Theo một số đại diện trường đại học, cần phải tỉnh táo với điều này. Thứ ba là trường chỉ là một phần, quan trọng là nỗ lực như thế nào. Hiện thì vẫn còn gần một tháng để thí sinh bình tĩnh và lựa chọn chuẩn xác nguyện vọng xét tuyển của mình.
Ngày hôm qua, Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất biên bản xử phạt tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt kịch khung. Đây là mức vi phạm lớn nhất kể từ trước tới nay được ghi nhận đối với tài xế xe khách. Vào khoảng 19h38 phút ngày 23 tháng 7, cụ thể tại km 188+300, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình, Cao Bồ Mai Sơn ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu dừng xe khách giường nằm loại 36 chỗ mang biển kiểm soát 75B-XX do tài xế Đặng Xuân T, sinh năm 1983, ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển. Qua đo nồng độ cồn, tổ công tác phát hiện tài xế Đặng Xuân T có nồng độ ở mức 0,526mg trên 1 lít khí thở, cao gấp hơn 1,3 lần so với mức cao nhất được quy định tại Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ. Với lỗi vi phạm này, tổ công tác đã xử phạt tài xế Đặng Xuân T 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.
Cũng trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình – Cao Bồ – Mai Sơn, khoảng 8 giờ 27 phút cùng ngày 23 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện tài xế Nguyễn Quang M, sinh năm 1989 ở quận Đống Đa, Hà Nội, điều khiển xe khách loại 34 chỗ mang biển kiểm soát 29B196XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,158mg trên 1 lít khí thở. Tài xế Nguyễn Quang M đã bị lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 14 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện trên cao tốc đều là tài xế xe khách. Tại thời điểm phát hiện vi phạm, trên mỗi phương tiện đang chở hàng chục hành khách.
Nhiều năm qua, việc xây dựng và phát triển môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, cụm dân cư kiểu mẫu đã được huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh như vệ sinh môi trường, khu vực sinh thái, trồng cây xanh trên các tuyến đường kiểu mẫu. Trong đó phải kể đến sức lan tỏa cuộc thi mang tên Giữ gìn đường làng ngõ xóm, thôn tổ, dân phố, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Cách đây không lâu, chỉ cần dạo quanh các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Phúc Thọ, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bãi rác thải sinh hoạt ven đường làng, trên những con đường dẫn ra cánh đồng với cơ man nào là bao ni lông, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật sau khi đã sử dụng. Ông Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ cho biết.
Những cái khu chuyển đê là những cái nơi có thể nói là trước đây mà nó rất là mất vệ sinh, là cái nơi tập trung các cái phế thải của nhân dân.
Trước là vậy, nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Những năm qua, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện Phúc Thọ đã có nhiều giải pháp hữu hiệu trong việc kêu gọi người dân cùng các cấp chính quyền tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó phải kể đến sức lan tỏa cuộc thi giữ gìn đường làng, ngõ xóm, thôn, tổ dân phố, sáng xanh sạch đẹp, an toàn. Ông Đỗ Hoành Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
Để phát động tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia mang tính chất là đánh vào cái ý thức của người dân trong việc mà hàng tuần vào sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần là toàn dân tham gia là tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Thế thì nhân dân cũng rất là đồng tình, ủng hộ và cũng hưởng ứng rất là cao với việc này.
Chị Đỗ Thị Hương, cán bộ văn hóa xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ nhớ lại những năm về trước, quê chị chỉ toàn đường đất hay đá cấp phối, môi trường ô nhiễm, ra khỏi nhà đâu đâu cũng thấy rác cũng như mùi hôi thối, xú uế bốc lên. Từ khi triển khai cuộc thi giữ gìn đường làng, ngõ xóm, thôn, tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn, tất cả đã đổi thay không ngờ.
Thực hiện cuộc thi giữ gìn đường làng, ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp an toàn, ý thức của nhân dân cải thiện là rõ rệt. Dù ngay từ đầu là chưa cải thiện rồi, sau khi nhìn thấy thành quả này với sự nhiệt tình của các đoàn viên, hội viên tại các thôn dân cư thì từng bước thúc đẩy được ý thức bảo vệ môi trường và tự nguyện tham gia dọn dẹp đường làng ngõ xóm ở thôn nhà mình.
Với chủ trương mưa dầm thấm lâu, lấy chính những quyền lợi của dân ra mà thuyết phục thì họ lại trở thành lực lượng hăng hái nhất, tin vào chính quyền nhất. Đến nay 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, các hộ gia đình bỏ rác đúng điểm tập kết đúng giờ, 95% rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý triệt để. Ngày cuối tuần trở thành ngày ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, phát quang cỏ dại, bụi rậm và trồng hoa hai bên đường để làm đẹp thôn xóm, điều mà chỉ vài năm trước, có nằm mơ, người dân cũng không thể cảm nhận được. Để có được như ngày hôm nay, cán bộ và bà con nhân dân đã phải vượt qua nhiều khó khăn vất vả. Ông Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, chia sẻ.
Lúc ban đầu, cái phong trào thì nó chưa được lan rộng. Thế cho nên là thực tế, cái số anh em, số nhân dân ủng hộ thì rất ít. Đầu ban đầu chỉ có 5-7 người ủng hộ, cùng đi ra làm, cùng đi ra nhặt cỏ, cùng đi ra dọn rác. Nhưng sau rồi thì được 10 người, rồi cả xóm đến để ủng hộ. Và sau đó chúng tôi hoàn thành xong được một cái vườn hoa triển đê của cựu chiến binh thôn 6. Thì cái lan tỏa ở trong xã, trong 10 thôn dân cư thì đều nhìn vào đó và được triển khai các cái vườn hoa ở triển đê suốt dọc cái địa hình của xã Liên Hiệp.
Để duy trì phong trào, Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị, biểu dương khen thưởng kịp thời những đơn vị làm tốt, nhắc nhở những đơn vị còn hạn chế, tìm giải pháp khắc phục. Qua đó, hầu hết các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã thực hiện tốt các nội dung tiêu chí xanh sạch đẹp. Ông Cấn Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
Mỗi một tổ chức đoàn thể sẽ nhận một công trình, một phần việc và nhận và chăm sóc một đoạn đường ở ngoài cũng đã mang lại cái sức sống mới, khí thế mới cho địa phương Tích Giang và qua đó thì tăng cái niềm tin của nhân dân đối với đảng, đối với chính quyền địa phương.
Với sự vào cuộc của cả cộng đồng, phong trào giữ gìn đường làng ngõ xóm, thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn không còn dừng lại ở một cuộc thi mà đã được nhân rộng, tạo ra nét văn hóa ý nghĩa, tạo sức lan tỏa rộng khắp tới từng ngõ xóm gia đình, góp phần tạo hiệu ứng tích cực vì một Phúc Thọ xanh sạch văn minh. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin, huyện Phúc Thọ cho biết.
Và chúng tôi cũng mong muốn là chúng tôi tổ chức cuộc thi này làm sao để cho ý thức của nhân dân cũng như nâng cao cái nhận thức của ngay chính cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn của huyện, làm sao để tạo cái thói quen giữ gìn công tác vệ sinh môi trường phải là hàng ngày, hàng giờ chứ không phải là hàng tuần, hàng tháng.
Diện mạo nông thôn Phúc Thọ đang đổi thay từng ngày theo hướng sáng xanh sạch đẹp, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất dần đồng bộ, đời sống tinh thần và vật chất của người dân tăng cao. Tuy còn nhiều việc phải tiếp tục làm để không chỉ duy trì bền vững thành quả đã đạt được mà còn vươn tới những mục tiêu cao hơn, nhưng thực sự nhiều miền quê ở nơi này đã và đang khẳng định là nơi đáng sống, đáng yêu.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Y tế Thái Lan đã triệu tập cuộc họp khẩn với các cơ quan y tế cộng đồng để thảo luận về biện pháp đối phó với bệnh đậu mùa khỉ. Đây là căn bệnh vừa được Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Bệnh nhân đậu mùa khỉ đã được xác nhận đầu tiên ở Thái Lan là một người đàn ông 27 tuổi, người Nigeria. Bệnh nhân đã trốn sang Campuchia sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ tại một bệnh viện ở hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket. Người này cuối cùng cũng đã bị bắt giữ tại Phnom Penh vào đêm ngày 23 tháng 7.
Nhà Trắng ngày hôm qua tuyên bố có thể loại bỏ bệnh đậu mùa khỉ khỏi nước Mỹ bằng cách đẩy nhanh việc tiêm vaccine và điều trị. Hiện thành phố New York là tâm dịch tại Mỹ với phần lớn các ca bệnh là nam giới có quan hệ đồng tính.
Israel đã mua hơn 10.000 liều vaccine ngừa đậu mùa khỉ và sẽ bắt đầu phân phối ngay khi lô vaccine đầu tiên, gồm khoảng 5.000 liều, được chuyển đến trong vài ngày tới. Thủ tướng Israel Yair Lapid cho biết, như trên trong cuộc họp trong cuộc họp nội các hàng tuần ngày hôm qua, theo Thủ tướng Lapid, đến nay thì Israel ghi nhận ít nhất 105 ca bệnh.
Có 3 người thiệt mạng trong vụ nổ súng ở khuôn viên trường đại học Ateneo Manila ở thủ đô Philippines và có vẻ như nghi phạm đã xác định được mục tiêu tấn công. Vụ nổ súng này xảy ra chiều hôm qua khi các sinh viên luật cùng người thân tham dự lễ tốt nghiệp tại trường. Theo cảnh sát, nghi phạm nổ súng là Chao Thiao Yomun có mâu thuẫn về pháp lý trong thời gian dài với bà Furigay, cựu thị trưởng tỉnh Basilan. Cảnh sát cho rằng vụ nổ súng là ám sát có mục tiêu và hung thủ hành động một mình.
Một đám cháy đã thiêu rụi hàng nghìn hecta rừng tại bang California, Mỹ, khiến hơn 6.000 người phải đi sơ tán. Đám cháy mang tên Wildfire bùng lên từ hôm 22 tháng 7 gần công viên quốc gia Yosemite. Chỉ trong 24 giờ, đám cháy đã lan rộng ra diện tích khoảng 3.800 hecta, thiêu rụi và làm hư hại hàng chục ngôi nhà. 500 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực để dập tắt đám cháy với sự hỗ trợ của máy bay chữa cháy rừng. Tuy nhiên, theo giới chức địa phương, để dập tắt được đám cháy này có thể phải mất tới một tuần.
Hai ngày qua, nắng nóng gay gắt đã hoàn thành tại một số các địa phương ở Trung Quốc, trong đó riêng tại Tân Cương có nơi ghi nhận mức nhiệt lên tới 47,7 độ C. Chuyên gia và cơ quan khí tượng nước này đã cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, thậm chí vỡ đập do băng tan tại đây.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Giải Golf Kazu Classic thuộc hệ thống European Tour đã diễn ra vòng đấu thứ 3. Paul Waring là người dẫn đầu ở cả hai vòng đấu đầu tiên, tuy nhiên anh đã không thể tiếp tục bảo vệ lợi thế của mình. Tay gôn chủ nhà có 3 birdie nhưng cũng mắc 3 bogey và chỉ hòa 3 sau 18 hố. Điều này khiến anh đánh mất vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng vào tay Julien Courier. Ngoài hai lỗi bogey ở hố đầu tiên và hố cuối cùng, tay gôn người Pháp đã có một vòng đấu hoàn hảo khi có được 5 birdie để nâng tổng thành tích lên thành âm 12 gậy, ít hơn Waring 1 gậy. Hai tay gôn khác cũng đang cùng chia sẻ vị trí thứ hai với Waring là Jan Danstop và Richie Ramsey. Thi đấu ấn tượng nhất ở vòng 3 là Alexander Bjork. Tay gôn người Thụy Điển có thêm tới 8 gậy âm, qua đó tăng 26 bậc để vươn lên xếp đồng hạng 5. Paulo Dybala đã vượt qua Cristiano Ronaldo để thiết lập kỷ lục bán áo đấu mới tại Italia. Các phép đo dựa trên số lượng áo đấu tương ứng mà một câu lạc bộ đã bán trong 24 giờ sau khi thông báo chuyển nhượng thành công. Con số cụ thể chưa được đưa ra, nhưng theo truyền thông Italia, Roma đã bán được khoảng 55.200 áo đấu của Dybala trong một ngày sau khi ra mắt tiền đạo 28 tuổi. Mỗi chiếc áo có giá từ 112 đến 132 đô la Mỹ. Dybala tiết lộ được đề nghị nhận áo số 10 nhưng từ chối vì sự tôn trọng với huyền thoại Francesco Totti. Anh sẽ khoác áo số 21, số áo quen thuộc ở giai đoạn đầu chơi cho Juventus. Ngày 20 tháng 7, Dybala hoàn tất việc gia nhập Roma theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Juventus. Tiền đạo Argentina ký hợp đồng 3 năm và lĩnh lương 6 triệu đô la Mỹ mỗi mùa sau thuế tại sân Olimpico. Dybala là tân binh thứ tư của Roma hè này, sau hậu vệ phải Jacky Cilic từ Lille với phí gần 10 triệu đô la Mỹ, thủ thành Milivilla và tiền vệ Matic theo dạng chuyển nhượng tự do.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 25 tháng 7. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây nên hôm nay Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng khu vực phía bắc thành phố 34 đến 36 độ. Thời gian có nhiệt độ cao hơn 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Ngoài ra từ khoảng 11 giờ đến 14 giờ, chỉ số tia cực tím tại Hà Nội đạt mức 9, ngưỡng gây hại rất cao cho sức khỏe khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài. Đợt nắng nóng này tại Hà Nội có khả năng kéo dài đến hết ngày 28 tháng 7.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chúc quý vị thính giả một ngày mới với thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa.